Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận Arezzo vào Chủ nhật tới đây. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại bài học Đức Mẹ dạy cho cô thiếu nữ về việc thực thi lòng đạo đức cách chân thật. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giao ước hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân Israel trong quan điểm của các ngôn sứ và các tác giả của nền văn chương khôn ngoan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các linh mục Tây Ban Nha, noi gương Thánh Juan de Avila, sống kết hiệp với Chúa Giêsu để kiến múc nghị lực tinh thần hầu chu toàn sứ mạng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 10 tháng 5 dành cho 150 người gồm ban giám đốc, ban giảng huấn và các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse của Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập học viện. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và nhiều giám mục tại nước này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến hàng ngàn linh mục đã xuất thân từ Giáo hoàng Học viện Tây Ban Nha và hăng say phục vụ giáo hội. Ngài nói, anh em hãy nhớ rằng linh mục canh tân đời sống và kín múc sức mạnh cho sứ vụ của mình từ sự chiêm ngắm lời Chúa và đối thoại thân mật với Chúa. Linh mục ý thức rằng mình không thể dẫn đưa anh chị em đến cùng Chúa Kitô và cũng không gặp được Chúa nơi người nghèo và những người đau yếu, nếu trước đó không khám phá thấy Chúa trong kinh nguyện sốt sắng và liên lỉ. Linh mục cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với đấng mà mình loan báo, cử hành và thông truyền. Đây chính là nền tảng của linh đạo linh mục để trở thành dấu chỉ rạng ngời và là chứng nhân sống động về vị mục tử nhân lành.
Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Thánh Juan Avila cử hành hôm qua, và là vị sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Ngài nói, các linh mục thân mến, ước gì cuộc sống và đạo lý của vị thánh tôn sư Juan de Avila soi sáng và nâng đỡ anh em trong những ngày lưu học tại Giáo hoàng Học viện Tây Ban Nha Thánh Giuse. Sự hiểu biết sâu rộng của thánh nhân về kinh thánh, về các giáo phụ, các công đồng và nguồn mạch phụng vụ, cũng như nền thần học lành mạnh, cùng với lòng yêu mến con thảo đối với giáo hội, làm cho thánh nhân trở thành người canh tân đích thực trong một thời đại khó khăn của lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trọng tâm giáo huấn của Thánh Juan de Avila là mầu nhiệm Chúa Kitô, linh mục và mục tử nhân lành, được sống phù hợp với những tâm tình của Chúa, noi gương Thánh Phaolô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi anh em được các nhân đức và tấm gương của Thánh Juan de Avila linh hoạt, hãy thực thi sứ vụ linh mục với cùng một lòng nhiệt thành tông đồ như thánh nhân, với cùng một cuộc sống nhiệm nhặt cũng như với cùng một lòng quý mến con thảo đối với đức nữ trinh rất Thánh Maria là mẹ của các linh mục. Thánh Juan de Avila sống vào thế kỷ 16 và là một tác giả tu đức nổi tiếng. Năm 1946, Ngài được tôn làm bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha. Trong cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Almudena của giáo phận Madrid ngày 20 tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha loan báo sẽ tôn phong thánh nhân làm tiến sĩ hội thánh.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn do Thái Mỹ Châu Latin gồm 30 người và Ngài kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác và thân hữu giữa Công giáo và Do Thái. Đây là phái đoàn Do Thái đầu tiên từ Mỹ Châu Latin được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tuyên ngôn Nostra Aetate, trong đó công đồng chung Vatican II quyết liệt chống lại mọi hình thức bài Do Thái, đồng thời đặt nền tảng cho sự thẩm định mới về thần học đối với tương quan giữa giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, bày tỏ tin tưởng rằng sự quý chuộng gia sản tinh thần chung giữa người Do Thái và Kitô hữu sẽ đưa tới một sự cảm thông và quý chuộng nhau ngày càng đậm đà hơn. Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì những tiến bộ trong 50 năm qua giữa Do Thái và Công giáo, sự tín nhiệm nhau gia tăng, có những nhóm ban đầu còn nghi kỵ, nhưng dần dần trở thành những người tín nhiệm và thân hữu với nhau. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trong một thế giới ngày càng bị đe dọa vì sự đánh mất các giá trị tinh thần và luân lý, vốn có thể bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá con người và hòa bình lâu bền, một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng giữa các tôn giáo và các nền văn hóa là điều rất quan trọng đối với tương lai gia đình nhân loại chúng ta. Tôi hy vọng cuộc viếng thăm ngày hôm nay của phái đoàn là một nguồn mạch khích lệ và tín thác trong lúc chúng ta cùng cố gắng kiến tạo những quan hệ thân hữu và cộng tác ngày càng bền chặt hơn và làm chứng về sức mạnh chân lý của Thiên Chúa, công lý và tình thương hòa giải để mưu ích chung cho toàn thể nhân loại.
Ba Lai, vừa qua hơn 6.000 linh mục, tu sĩ nam nữ hoạt động tại hơn 100 nước Nam Châu đã tham dự đại hội truyền giáo tổ chức tại giáo phận Ba Lai thuộc bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ. Hiện diện tại đại hội có nhiều vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội Công giáo tại Ấn, đứng đầu là Đức Hồng Y Osman Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Telesphore Topo, Tổng giám mục giáo phận Ranchi ở miền Đông Bắc Ấn, Đức Hồng Y Rosa Alan Cherry, Tổng giám mục trưởng của giáo hội Công giáo Siro Malabar, và Đức Tổng giám mục Salvatore Penacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn và 20 giám mục tại nước này. Mục đích đại hội là quy tụ các thừa sai đến từ các nơi trên thế giới và mang lại cho họ một đà tiến mới trong việc rao giảng tin mừng. Giáo phận Ba Lai đã cống hiến cho giáo hội 26 giám mục và thánh nữ đầu tiên của Ấn Độ là nữ tu Anthonsa được tôn phong hiển thánh năm 2008 và chân phước Kumrachan. Trong sứ điệp tại đại hội, Đức Sứ Thần Tòa Thánh khuyến khích các thừa sai hãy chuẩn bị để đương đầu với những thách đố của thế giới ngày nay và sống trong sự chờ đợi Thiên Chúa, trở thành chứng nhân của Thiên Chúa để mưu ích cho giáo hội. Đức Hồng Y Alan Cherry cũng nhắc nhở rằng các thừa sai là sự phong phú cho tất cả mọi người. Ngài cũng đề cao công trình tuyệt vời mà các thừa sai thực hiện tại miền Đông Bắc Ấn Độ hiện nay. Về phần Đức Hồng Y Osman Gracias, Ngài đề cao tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn, hoạt động xã hội, ở trung tâm sứ vụ truyền giáo, và cần làm sao để tin mừng gặp gỡ các nền văn hóa khác nhau. Sau cùng, Đức Hồng Y nói đến những biên cương mới trong việc rao giảng tin mừng là các phương tiện truyền thông xã hội.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục bày tỏ quan tâm vì Hạ viện Mỹ muốn cắt giảm tài trợ dành cho dân nghèo trong ngân sách liên bang. Trong thư đề ngày 8 tháng 5 vừa qua gửi Hạ viện Mỹ, Đức cha Stephen Blair, giám mục giáo phận Stockton, bang California, kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng dự định cắt giảm tài trợ cho các chương trình đáp ứng nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương đang được Hạ viện Mỹ cứu xét là điều không qua được cuộc trắc nghiệm căn bản về luân lý. Đức cha Ple tái khẳng định lập trường theo đó ngân sách quốc gia phải tiến hành với chủ đích trước tiên là quốc hội không được gây thiệt hại và các đại biểu phải cân nhắc mọi quyết định về ngân sách xem nó có bảo vệ hay đe dọa sự sống và phẩm giá con người hay không. Đức cha Ple nhìn nhận sự thiếu hụt trong ngân sách quốc gia là một điều gây lo âu sâu xa và quốc hội đứng trước những quyết định khó khăn, nhưng Ngài kêu gọi các đại biểu quốc hội hãy làm sao để mọi chính sách đáp ứng các tiêu chuẩn luân lý, và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thiết định để tạo ra một vòng đai bảo vệ các chương trình phục vụ dân nghèo và những người dễ bị tổn thương. Nhu cầu của những người đói và không gia cư, không có công ăn việc làm hoặc nghèo đói phải được đặt lên hàng đầu. chính phủ và các cơ quan khác có trách nhiệm chung trong việc thăng tiến công ích của tất cả mọi người, đặc biệt là các công nhân thường và các gia đình đang tranh đấu để sống trong phẩm giá giữa thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 18 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước của các vị tôi tớ Chúa. Trong số các sắc lệnh đó, có hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của hai vị tôi tớ Chúa là giáo dân Tommaso da Oliveira, người Ý, dòng ba Cappuccino sống vào thế kỷ 16 và 17, và nữ tu Maria Troncati thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ người Ý, qua đời năm 1969 tại Ecuador. Có bốn sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của các vị tôi tớ Chúa tại Cộng Hòa Tiệp, hai linh mục dòng Đa Minh tử đạo tại Bilbao trong thời nội chiến Tây Ban Nha, 20 vị khác tử đạo tại nhiều nơi cũng trong thời nội chiến tại nước này. Sau cùng là một giáo dân tử đạo tại Đức trong thời Đức Quốc xã. 12 sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nới rộng trên toàn giáo hội việc tôn kính phụng vụ đối với thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức, qua đời năm 1179 và ghi tên người vào sổ bộ các thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận Arezzo vào Chủ nhật tới đây.
Thưa quý vị thính giả, 19 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, Chủ nhật 13 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ dành 13 tiếng đồng hồ cho cuộc viếng thăm mục vụ tại giáo phận Arezzo Cortona và San Sepolcro ở miền Toscana, Trung Italia, cách Roma hơn 200 cây số về hướng Bắc. Giáo phận này khá rộng, dài 11 cây số và ngang 4 cây số, đứng thứ 10 ở Italia về diện tích, và hiện có 330.000 tín hữu công giáo và do 3 địa phận gộp lại với 245 giáo xứ, do khoảng 300 linh mục triều và dòng săn sóc mục vụ. Các tu sĩ nam nữ tại đây thuộc 64 dòng tu khác nhau. Giáo phận Arezzo cổ kính có từ thế kỷ thứ tư, sau khi Hoàng đế Constantino ban chiếu chỉ tha bắt đạo. Vị giám mục thứ hai của giáo phận này là Thánh Donato, một trong những vị thánh được tôn kính nhiều nhất trong Kitô giáo. Thánh Donato kế nhiệm vị giám mục đầu tiên tại đây là Thánh Satiro. Tại Italia hiện nay có 77 giáo phận có thánh đường dân kính Thánh Donato. Giám mục giáo phận Arezzo Cortona và San Sepolcro hiện nay là Đức Tổng Giám mục Riccardo Fontana, 65 tuổi. Ngài từng phục vụ tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Indonesia trước khi trở về làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách vùng Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương, rồi làm trưởng ban bí thư của Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Năm 1995, cha Fontana được thăng tổng giám mục giáo phận Spoleto Nocchia, và cách đây 3 năm, ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thuyên chuyển tới giáo phận Arezzo Cortona San Sepolcro. Theo chương trình do phòng báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican và đến thành phố Arezzo, có hơn 300.000 dân cư, vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 13 tháng 5, sau 1 giờ bay. Tiếp đó, vào lúc 10 giờ, ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại công viên Imparato, có thể chứa được 50.000 người. Sau thánh lễ, ngài kính viếng nhà thờ chính tòa địa phương, trong đó có mộ của Thánh Donato, di hài của chân phước Gregorio X giáo hoàng, vị đã bổ nhiệm Thánh Bonaventura dòng Francisco làm hồng y. Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng nhà nguyện Đức Mẹ an ủi, có thể chứa được 500 người. Vào ngày lễ kính Đức Mẹ hàng năm, có tới 70-80 ngàn người đến kính viếng Đức Mẹ tại đây.
Sau khi dùng bữa trưa với Hội đồng Giám mục miền Toscana và nghỉ ngơi, vào ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm ban tổ chức cuộc viếng thăm, rồi đáp trực thăng đi thăm đền Thánh Laverna, gặp gỡ các cộng đoàn dòng Nam Francisco và các nữ đan viện sĩ Thánh Clara miền Toscana, và các nữ tu cư ngụ tại Chiusi della Verna. Ngài sẽ tham dự cuộc rước như vẫn được thực hiện hàng ngày tại đây, từ Vương cung Thánh đường đến nhà nguyện các dấu thánh của Thánh Francisco và ban huấn dụ cho các tu sĩ. La Verna có một vị thế quan trọng đối với dòng Francisco. Đây là nơi Thánh Francisco Assisi nhận năm dấu thánh vào ngày 17 tháng 9 năm 1224. Đền thánh tọa lạc trên sườn núi Appennino Toscano có rừng bao phủ, với đỉnh núi cao nhất là 1.283 mét. Mùa hè năm 1224, Thánh Francisco Assisi rút lên núi La Verna để tĩnh tâm, sống trong kinh nguyện và thinh lặng. Trong thời gian lưu lại đây, Ngài cầu xin Chúa ơn được tham dự với chọn con người của Ngài vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, mầu nhiệm yêu thương và đau khổ. Chúa đã nhận lời cầu và hiện ra với thánh nhân dưới hình một thiên thần Seraphim bị đóng đanh và để lại cho thánh nhân dấu tích của khổ nạn của người. Và thế là Thánh Phanxicô trở thành hình ảnh của Chúa Kitô cả về khía cạnh thể xác bề ngoài, đấng mà thánh nhân đã trở nên đồng hình dạng trong tâm hồn của cuộc sống. Núi La Verna đã đi vào lịch sử của những nơi thánh quan trọng của thế giới nhờ cuộc gặp gỡ đầy tình người, tế nhị và hiệp thông thiêng liêng. Trước đó hồi mùa xuân năm 1213, trong lúc Thánh Francisco Assisi cùng với thầy Leo đi qua miền Montefeltro, thì Ngài nghe thấy tiếng ca hát mừng lễ trong lâu đài Thánh Leo. Phải chăng đó là một buổi lễ tấn phong hiệp sĩ? Nếu đúng thế thì đây là cơ hội để gặp gỡ dân chúng, để nói với họ về tin mừng, về tình thương. Và thế là Thánh Francisco tiến lên lâu đài, trong khi ở quảng trường đang diễn ra một cuộc thi ca hát. Trong dịp này, thánh nhân gặp bá tước thành Chiusi ở Casentino là ông Orlando Catani. Ông hài lòng và cảm động về bài thi ca của Thánh Francisco, tìm thấy được ánh sáng nơi những lời của thánh nhân. Qua câu chuyện, ông cũng thấy vài tia sáng phản ánh tâm hồn của Francisco. Ông đề nghị tặng cho thánh nhân một nơi cô tịch ở trên núi La Verna, một nơi thinh lặng và hoang dã, rất thích hợp với những ước muốn làm việc thống hối của Ngài mà không bị dân chúng quấy rầy. Thánh Francisco hài lòng về đề nghị này. Chẳng bao lâu Ngài gửi hai bạn đồng hành đến xem và xác nhận những gì vị bá tước đã nói về nơi ấy. Vì thế Thánh Francisco rất hân hoan nhận món quà của vị bá tước. Do đó, La Verna trở thành một trong những nơi thánh nhân lui tới để tĩnh tâm.
Vào cuối mùa hè năm 1224, Thánh Francisco lên La Verna lần cuối cùng. Ngài yếu và mệt. Trước đó, thánh nhân từ bỏ việc đích thân điều khiển dòng. Tu luật của dòng đã được Đức Hồng Y Honorio IV phê chuẩn trước đó ngày 29 tháng 11 năm 1223. Lời cầu xin của Thánh Francisco được tham phần vào cuộc khổ nạn của Chúa đã được chấp nhận. Vào khoảng lễ suy tôn thánh giá 14 tháng 9, thân thể Thánh Francisco được mang cùng những thương tích như đấng chịu đóng đanh. Hơn nữa, nơi bàn tay và bàn chân của Ngài có những vết lồi ra với hình như những cây đinh. Vào khoảng cuối tháng 9 năm đó, Thánh Francisco rời núi La Verna. Trong 2 năm trời, Ngài tìm cách giấu kín những dấu thánh ấy. Chỉ có vài người thân tín được biết những dấu đó trước khi thánh nhân qua đời vào ngày mùng 3, rạng mùng 4 tháng 10 năm 1226. Từ đó, con cái thánh nhân cư ngụ bảo tồn yêu mến nơi thánh này. Thánh Bonaventura dòng Francisco đã viết một số tác phẩm của Ngài tại nơi cô tịch La Verna. Trung tâm của đền thánh là nhà nguyện các dấu thánh được dựng lên hồi năm 1263 tại chính nơi xảy ra phép lạ Thánh Francisco nhận năm dấu thánh. Trên nền nhà nguyện có một bia đá ghi dấu nơi đã xảy ra biến cố ấy. cách đây 28 năm, ngày 18 tháng 9, 1988, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã viếng thăm đền thánh La Verna, nhân lễ kính nhớ các dấu thánh của Thánh Francisco, và Ngài đã giảng cho các tu sĩ và tín hữu trong dịp đó. Nay Ngài trở lại nơi này để kính viếng và sẽ gặp con cái nam nữ của Thánh Francisco vào lúc gần 6 giờ chiều Chủ nhật 13 tháng 5 tới đây.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền Thánh La Verna kéo dài một tiếng đồng hồ, sau đó Ngài lại dùng trực thăng bay tới thành phố San Sepolcro vào lúc 7 giờ chiều. Tại đây Ngài viếng thăm đồng nhà thờ chính tòa San Sepolcro và gặp dân chúng địa phương. San Sepolcro là một thị trấn chỉ có 15.600 dân cư ở dưới chân núi Appennino Toscano và là thung lũng lớn đầu tiên bên bờ sông Tevere. Theo tương truyền, thị trấn này do hai vị thánh lữ hành Arcano và Egidio sáng lập cách đây 1.000 năm. Sau khi từ thánh địa trở về, hai vị dừng lại thung lũng này và thiết lập một nhà nguyện nhỏ để giữ các thánh tích mộ thánh đưa từ Jerusalem về. Từ nhà nguyện đầu tiên ấy, dần dần có những căn nhà khác được xây cất. Chính do sự tích này, thị trấn được gọi là San Sepolcro, mộ thánh. Thời huy hoàng nhất của thành này là từ thế kỷ 14 đến 16, phong phú về thương mại, nghệ thuật và văn hóa. San Sepolcro trở thành một giáo phận độc lập từ năm 1515 do quyết định của Đức Giáo Hoàng Leo X. Nhà thờ đan viện dòng biển Đức Camaldolese trở thành nhà thờ chính tòa và đan viện thành tòa giám mục. Đến San Sepolcro vào lúc 7 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha kính viếng đồng nhà thờ chính tòa, đọc kinh trước tượng Nhan Thánh, tức là một tượng Chúa Giêsu trên thánh giá có từ thời Trung cổ. Liền đó Ngài sẽ gặp gỡ dân chúng tại quảng trường Torre di Berta, là trung tâm của thị trấn thời Trung cổ. Những ai không vào được quảng trường này thì sẽ theo dõi qua những màn hình khổng lồ. Từ năm thế kỷ nay chưa có vị giáo hoàng nào dừng lại tại San Sepolcro, nên đây sẽ là một cuộc gặp gỡ lịch sử. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 9 giờ 15 phút tối. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Tổng giám mục Fontana cho biết, trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm, giáo phận của Ngài tổ chức một cuộc đại lạc quyên để trao ngân khoản cho Đức Thánh Cha với mục đích giúp đỡ những người nghèo nhất. Tỉnh Arezzo đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn về kinh tế, có tới 25% các gia đình lợi tức không đủ tiêu dùng mỗi tháng. Cũng trong tinh thần ấy, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tổ chức hết sức đơn sơ trước tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay. Vì thế nơi cử hành thánh lễ là cánh đồng không xa. Nhà thờ chính tòa, lễ đài cũng rất đơn sơ, với mái che nắng, trong khi bàn thờ, bục sách và ghế được di chuyển từ nhà thờ chính tòa tới đây để hành lễ, tất cả để tránh những chi phí vô ích.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận Arezzo vào Chủ nhật tới đây. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại bài học Đức Mẹ dạy cho cô thiếu nữ về việc thực thi lòng đạo đức cách chân thật.
Một thiếu nữ công giáo thuộc gia đình trung lưu được thụ huấn nơi một học xá do các nữ tu điều khiển. Tạm gọi thiếu nữ là Caterina. Nơi học xá, Caterina học được thói quen lành thánh là tôn kính và mến yêu đức nữ trinh rất thánh Maria. Mãn chương trình học tập, thiếu nữ trở lại gia đình. Cô gái vẫn tiếp tục thực thi các việc đạo đức để bày tỏ lòng kính mến đối với hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Thế nhưng trong thế giới có đầy rẫy cạm bẫy và rất nhiều cám dỗ, các thiếu nữ thơ ngây dễ bị kéo vào con đường vi phạm các quy luật luân lý đạo đức. Và đây là trường hợp của Caterina, cô gái kết bạn với người xấu, trao đổi những câu chuyện kém trong sạch. Dần dần cô cởi bỏ tư cách đúng đắn của một thiếu nữ đoan trang để khoác lên chiếc áo thời đại, tự do phóng túng. Sau cùng cô phạm những lầm lỗi thật trầm trọng. Giữa cuộc sống lăng loàn ấy, lương tâm cô gái luôn bị cắn rứt bởi lối sống vô luân. Vì thế, mặc dầu giao thiệp với người xấu, có những tư tưởng xấu, làm những hành động xấu, Caterina vẫn giữ nguyên việc thực thi những thói quen lành thánh như lần hạt mân côi mỗi ngày, đọc kinh truyền tin sáng trưa tối, đeo ảnh Đức Mẹ nơi cổ, và ngày thứ bảy thì làm thêm vài việc đạo đức đặc biệt để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ. Với cuộc sống như thế, Caterina ngây ngô nghĩ rằng chắc chắn Đức Mẹ Maria vẫn hài lòng về mình, còn mình thì vẫn giữ nguyên tâm tình tôn kính Đức Mẹ. Mãi đến một ngày, chính Đức Mẹ Maria đích thân can thiệp. Đức Mẹ mở mắt cho thấy rõ vực sâu khốn khổ mà cô gái đang lao mình vào. Caterina được một thị kiến. Thiếu nữ bước đi trên một con đường nơi miền quê. Bỗng cô trông thấy một người đàn bà ăn mặc giản dị tiến về phía mình, trên tay bưng một cái rổ đầy trái cây trông thật tươi ngon. Nhìn kỹ người đàn bà, Caterina cất tiếng nhã nhặn nói, bác cho con vài trái cây này được không? Chắc là phải ngon lắm. Được sự đồng ý, Caterina đưa tay lấy trái. Nhưng cô gái ngạc nhiên biết bao khi trông thấy bên trong cái rổ dơ thật là dơ. Còn trái cây thì bên ngoài xem ra thật đẹp, nhưng khi tách ra thì bên trong lại lúc nhúc đầy sâu bọ. Cô chọn thêm trái thứ hai, nhưng trái này cũng giống trái trước, rồi đến trái thứ ba cũng y như vậy. Hết sức ngạc nhiên trước khám phá bất ngờ, Caterina tỏ ra thất vọng và nói với người đàn bà nhà quê, bác ơi, quả không đáng mất công bưng cái rổ này, bên ngoài trông thật đẹp, với trái cây trông thật ngon, nhưng thực tế thì lại khác hẳn. Lúc bấy giờ, người đàn bà cất tiếng nghiêm nghị nói, cái rổ này chính là con. Các trái cây mà con trông thấy chính là những hành vi kính cẩn mà con muốn dâng lên cho ta. Ta là Đức Bà. Con nghĩ rằng ta thật hài lòng vì mỗi ngày con đều đặn lần hạt mân côi và thực thi vài công việc đạo đức để tỏ lòng tôn kính ta. Con thật sai lầm biết bao, bởi vì con đã làm dơ bẩn linh hồn con. Trái tim con chứa đầy bùn nhơ. Còn mấy việc đạo đức con làm cho ta thì cũng giống mấy trái cây hư thối này. Mẹ không chấp nhận điều con làm dâng lên mẹ, bao lâu con chưa thay đổi lối sống, xa tránh tội lỗi và trở về với ơn Thánh Chúa. Đức Chúa Giêsu Kitô không hài lòng về con, Ngài rất đau khổ vì con. Chính vì thế mà mẹ có mặt ở đây để giải thích cho con hiểu. Bởi vì lòng trung tín thực thi các việc đạo đức của con khiến mẹ không thể làm ngơ. Nếu quả thật, con muốn bày tỏ lòng tôn kính mẹ, thì phải tìm cách làm vui lòng Đức Chúa Giêsu. Nói xong, Đức Mẹ Maria biến đi và thị kiến chấm dứt. Caterina trở về với thực tại, hiểu rõ bài học Đức Mẹ âu yếm nhắn gửi. Cô gái tức khắc thay đổi lối sống trắc nếp, để từ nay cô có thể làm các việc đạo đức dâng lên Đức Mẹ với một tâm lòng trong trắng. Đọc kinh cầu cùng Đức Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh vô nhiễm, Thiên Chúa đã nhìn mẹ. Ngài cúi xuống trên nữ tỳ khiêm hạ của Ngài và chúng con chúc tụng mẹ thật diễm phúc. Mẹ nhìn Đức Chúa Giêsu với niềm âu yếm vì mẹ là mẹ Ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn mẹ để trối giao toàn thể nhân loại. Tại Lộ Đức, mẹ đã nhìn chị Bernadette với tư cách là một con người. Xin mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. Xin mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. Xin mẹ nhìn hội thánh mà mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào lễ hiện xuống và đang cần linh mục để chu toàn sứ mệnh. Xin mẹ ban cho chúng con cái nhìn thơ trẻ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để chiêm ngắm con mẹ. Xin mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của mẹ, hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại, không nhìn tha nhân. Xin mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô hữu và sống trung thành với phúc âm. Lạy mẹ Maria không hề vướng mắc tội lỗi. Xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài giao ước hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân Israel trong quan niệm của các ngôn sứ và các tác giả của nền văn chương khôn ngoan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy cho tới nay, trong Thánh Kinh Cựu Ước, tương quan giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Israel được các ngôn sứ coi như tương quan chồng vợ. Thiên Chúa là phu quân, Israel là hiền thê của Người. Nhưng Israel là một người vợ bất trung. Các bất trung ấy đã bị các ngôn sứ Hosea, Jeremiah và nhất là Ezekiel mạnh mẽ tố cáo và lên án. Khi bỏ Gia-vê Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại giáo là Israel ngoại tình và đi làm điếm, hiến thân cho mọi thần ngoại. Ngôn ngữ mà ngôn sứ Ezekiel đã dùng để tả tội ngoại tình của Israel là thứ ngôn ngữ tả chân sống sượng, nhưng bộc lộ được thái độ dâm loạn của Israel, người vợ bất trung. Tuy nhiên, Gia-vê Thiên Chúa luôn luôn trung tín với giao ước đã ký kết với dân Israel và không bao giờ quên giao ước tình yêu ấy. Người tìm mọi cách để lôi kéo Israel trở về với Người bằng cách lại đem Israel vào trong sa mạc để thỏ thẻ với con tim và bắt đầu trở lại một giao ước mới. Chính vì trung thành với giao ước tình yêu nên Thiên Chúa nhớ lại rằng Người là phu quân, là chồng của Israel và vì thế sẽ không bỏ rơi dân Người. Trong những năm dài Israel phải sống kiếp lưu đày vì các tội bất trung của mình, hai ngôn sứ Isaiah 2 và Isaiah 3 luôn thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng ủi an. Nói về cảnh Jerusalem được phục hồi, ngôn sứ Isaiah khích lệ Israel như sau: Đừng sợ chi, ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn, ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời quá bụa. Quả thế, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là Đức Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tấm thân sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân ai mà rẫy cho đành, Thiên Chúa ngươi phán như vậy. Trong một thời gian ngắn, ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chạy lòng thương xót. Đức Chúa đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy, ta cũng sẽ làm như thời Noe. Lúc đó ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa. Cũng vậy, nay ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu. Núi có rời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là đấng thương xót ngươi phán như vậy. Trong chương 66, ngôn sứ Isaiah tả cảnh huy hoàng của Jerusalem và cho thấy Thiên Chúa phục hồi tình yêu của Người đối với dân Israel. Ông viết, chẳng ai còn réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Hình ảnh hôn nhân mà các ngôn sứ dùng để diễn tả liên hệ thân tình giữa Thiên Chúa và dân Người quan trọng vì hai lý do. Một đàng Thiên Chúa đã không thể lấy thực tại hôn nhân như biểu tượng cho tình yêu của Người đối với dân Israel, nếu nó đã không được sống và cảm nghiệm ít nhất một cách bình thường như là thực tại tình yêu và sự chung thủy hoàn toàn. Biểu tượng luôn luôn là một cái gì gần giống thực tại, nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu ngay từ lúc khởi đầu đã chứa đựng cái gì đó che giấu sự hiểu biết việc so sánh. Đàng khác, Thiên Chúa muốn ban cho dân Người một giáo huấn đích thực liên quan tới hôn nhân. Hôn nhân chỉ có ý nghĩa trong mức độ nó phản ánh các tập tục của Thiên Chúa, bắt chước các thái độ của Người và nhận lấy các giá trị của Người. Có sự giao thoa giữa thực tại hôn nhân được lấy làm biểu tượng và dự án hôn nhân mà Thiên Chúa tái đề nghị với các tín hữu. Như thế, hôn nhân là giao ước giữa người nam và người nữ, ở đây trong ngôn ngữ và quan niệm của các ngôn sứ là giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Trong chương 2, ngôn sứ Malachi nói tới hôn nhân như giao ước và cho biết Thiên Chúa ghét hôn nhân hỗn hợp giữa người Do Thái và dân ngoại, và người cũng không ưa việc rẫy vợ. Dân Do Thái trách Thiên Chúa đã không lắng nghe họ và không đoái nhận các lễ vật tinh tuyển họ dâng lên người. Họ hỏi lý do tại sao thì Thiên Chúa trả lời: Bởi vì Đức Chúa là chứng nhân giữa ngươi và người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đã phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ kết ước với ngươi. Ngươi đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì? Một dòng dõi của Thiên Chúa. Các ngươi hãy coi chừng và chớ phản bội người đàn bà các ngươi cưới trong tuổi thanh xuân. Quả thật, ta ghét việc rẫy vợ, Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân, Đức Chúa các đạo binh phán, hãy coi chừng và chớ phản bội. Như vậy, giao ước là cột sống trong các tương quan giữa Thiên Chúa và dân người, được dự phóng và trong một nghĩa nào đó nhập thể trong hôn nhân. Các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng đề cập tới cuộc sống thường ngày và các giá trị của hôn nhân và gia đình. Trước hết, con cái được coi như là các món quà Thiên Chúa ban tặng cho gia đình. Tác giả Thánh Vịnh 127 khẳng định rằng Thiên Chúa là nền tảng của gia đình và con cái là hồng ân của Chúa. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Đã sinh con thì các bậc làm cha mẹ có bổn phận lo lắng giáo dục, dạy dỗ con cái nên thân nên người, và nếu cần phải áp dụng các luật lệ nghiêm túc đối với chúng, chứ không thể lơi là. Chương 30 sách Huấn Ca viết: Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Ai biết giáo dục sẽ được thỏa lòng về con và được hãnh diện với những người quen biết. Ai biết dạy con mình sẽ khiến cho kẻ thù phải ghen và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè. Trái lại, ai nuông chiều con không cứng rắn dạy dỗ giáo dục chúng sẽ gặp phải nhiều điều buồn thương và hối hận vì con cái hư hỏng. Tác giả sách Huấn Ca viết trong cùng chương 30: Ai nuông chiều con ắt phải băng thương tích cho nó. Nó mà kêu la là ruột gan người ấy rối bời. Ngựa không thuần sẽ thành ngựa bất kham, con buông thả sẽ nên con mất dạy. Cưng con đi, nó sẽ làm bạn hoảng hốt, giỡn với nó sẽ làm bạn buồn phiền. Đừng đùa cợt với nó kẻo phải đau khổ với nó, và cuối cùng bạn sẽ phải cắn răng mà chịu. Khi nó còn niên thiếu, đừng để nó tự quyền. Khi nó còn bé nhỏ, cứ thẳng tay trừng phạt, kẻo nó ra bất trị thì chẳng vâng lời nữa đâu. Hãy giáo dục và rèn luyện con bạn để khỏi phải chịu cảnh hỗn hào. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên con rằng: Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ, vì những lời ấy sẽ là vòng hoa sinh con đội lên đầu, là vòng kiềng con đeo vào cổ. Hỡi con, lệnh cha truyền hãy lo tuân giữ, lời mẹ dạy chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó, con hãy khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ, để ghi nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ giữ gìn con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời của trách bảo ban là đường dẫn tới sự sống. Nhờ đó, con sẽ được giữ gìn khỏi tay người đàn bà chắc nết, khỏi lời đường mật của phụ nữ đã có chồng. Đừng để sắc đẹp nó quyến rũ lòng con, đừng để ánh mắt nó làm con mê mẩn. Vì gái điếm chỉ đòi một ổ bánh thôi, còn người phụ nữ có chồng làm hỏng cả cuộc đời cao quý. Có ai giấu lửa trong người mà không bị cháy áo? Có ai đi trên than hồng mà không bị bỏng chân? Sách Châm Ngôn còn có rất nhiều giáo huấn khác liên quan tới việc vâng lời cha mẹ. Con khôn giữ lời cha nghiêm huấn, kẻ nhạo báng chẳng nghe lời sửa dạy. Con khôn làm hài lòng cha, đứa dại không nể mặt mẹ. Con ngu khiến cha nổi giận, con dại làm mẹ đắng cay. Con ngu là mối họa cho cha. Một cách đặc biệt, sách Huấn Ca đề cao nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ như sau. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm để nhờ người mà con được chúc phúc. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của mẹ làm cho chốc rễ bật nền. Chớ vinh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính, và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.